Hiếp Tôn Giả, thì ngài Hiếp Tôn Giả này cũng là một vị đặc biệt, ngài tên tục là Nang Sinh, thấy không? Tức là người mẹ mang thai 60 năm mới sinh ra ngài, tức là sống trong thai mẹ 60 năm. Lúc sinh ra đó thì coi như thân phụ nằm mộng thấy con voi trắng to trên lưng có chở một tờ báo, thì trong tờ báo đó có hạt minh châu, rồi từ ngoài cửa đi vào chiếu sáng cả khắp cả nhà, thì ông giật mình tỉnh giấc á, thì ngài mới ra đời đó. Thì cái vị tổ này ngài tu hành gọi là rất là tinh tấn, coi như là quên cả ăn ngủ suốt ngày đêm, nghĩa là chưa có từng đặt lưng xuống chiếu, cho nên gọi là Hiếp Tôn Giả. Hiếp Tôn Giả nghĩa là không có đặt lưng xuống chiếu để mà nằm ngủ, mà tu vậy là suốt cả đời như vậy đó. Bởi vì coi như là 60 tuổi mới ra đời mà tu vậy đó cho kịp á, cho nên gọi là Hiếp Tôn Giả. Cho nên mình mới thấy ngày xưa mà chư tổ là tu hành là công phu nghĩa là rất là đáng nể, phải không? Thì cái bài kệ mà ngài được truyền pháp á là chân lý bản vô danh, nhân danh hiển chân lý, thọ đắc chân thật pháp, thì phi chân diệt phi ngụy. Tức là chân lý là vốn không có tên, nhân tên á là mới bài chân lý, nhận được cái pháp chân thật thì chẳng chân cũng chẳng ngụy. Chân lý nó vốn không tên, tức là cái lý thật, cái lý thật á là nó ở sẵn ngay nơi mình thôi, chứ nó không là cái tên gì hết. Nhưng mà khi mà tạm đặt cái tên rồi á thì nhân cái tên đó mới bài cái lý. Bởi vì nếu mà có cái lý rồi á thì cái lý đó nó thuộc về cái bị biết rồi, tức là cái đối tượng của mình rồi. Thí dụ như mình nói lý chân như, mình nói lý chân như thì cái lý chân như đó là thuộc về cái đối tượng của mình. Còn cái bản tâm của mình đó thì nó đâu thuộc về cái đối tượng, bản tâm là chính mình, nó phải biết được cái lý đó, thấy không? Cho nên gọi là cái chân lý mà gọi là nguyên sẵn nó thì nó không tên, nhưng mà khi mà có nói ra đó, tạm khi có tên rồi á thì nhân cái tên đó mới bài cái lý để nhắc mình coi như nhớ trở lại cái gốc. Cho nên nhận được cái pháp chân thật á thì không chân cũng không ngụy, nghĩa là cái pháp chân thật đó thì không có nó cố định á là chân hay là ngụy gì hết. Bởi vì nó đã thật rồi thì còn nói ngụy nói chân gì, sở dĩ mà còn nói ngụy nói chân á là còn ở trong cái tình mê, phải không? Mới nói ngụy nói chân, nói đây là ngụy và kia là chân, để cho mình bỏ cái ngụy, tức là bỏ cái giả về cái chân. Còn nếu mà đã sạch hết cái giả rồi thì nói chân gì nữa. Bởi vậy mà thí dụ quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm thì có đoạn mà ngài Văn Thù đó, Phật hỏi ông có phải là Văn Thù không đó. Ngài nói là con đã là Văn Thù rồi thì không có nói là phải Văn Thù gì nữa hết, phải không? Nếu còn nếu nói phải Văn Thù á thì có cái không phải Văn Thù, phải không? Đã là Văn Thù rồi thì Văn Thù thôi, còn nói là phải Văn Thù thì có thêm ông Văn Thù thứ hai là không phải. Có ông không phải Văn Thù thì mới nói này là ông phải Văn Thù. Thì cũng vậy, chỉ có một cái bản tâm thôi thì còn nói cái gì là chân là ngụy nữa. Còn sẽ dễ còn nói có chân nó ngụy đó là còn trong cái tình mê. Hiểu được cái ý đó thì mới thấy được cái lý nghĩa này rất là sâu sắc. Đó là cái bài kệ thứ 10 ha.